Sử thượng tối cường tông chủ, chương 190, Diệp Thần coi thường Đạt Ma, góc truyện audio.com, kiếp trước thời điểm Diệp Thần còn ở trên địa cầu cũng đã từng nghe nói qua Đạt Ma, thậm chí còn có thể nói là như sấm bên tai, bởi vì mỗi nhà từ người lớn như lão nhân, cho đến nhỏ như hài đồng, hầu như mỗi người đều đã từng nghe đã nói qua tên gọi Đạt Ma. Đạt Ma tổ sư, hai chữ tổ sư này quả thực là rất nặng, từ xưa tới nay có mấy người có thể xứng với hai chữ tổ sư này. Rất nhiều người đều biết Đạt Ma là Phật học cao nhân có tiếng, thế nhưng lại có rất ít người biết được rằng, 72 tuyệt kỹ thiếu lâm tự tiếng tăm lừng lẫy cùng với công pháp chí cường truyền lưu thiên cổ dịch cân kinh, đều chính là do một tay Đạt Ma sáng tạo ra. Không nói tới dịch cân kinh loại tuyệt thế võ công này, mà chỉ cần là 72 tuyệt kỹ của thiếu lâm, học được một kỹ đều là đủ để ngươi trở thành nhất lưu cao thủ. Mà Đạt Ma thân là người sáng tạo ra những vũ kỹ này cùng công pháp này, bản thân làm sao có khả năng không phải là cao thủ. Diệp Thần căng thẳng nắm Hoàng Thiên Ấn trong tay, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể đem Hoàng Thiên Ấn khảm vào bên trên thanh đồng bảo tọa, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Kết quả để hắn kinh ngạc chính là, Đạt Ma lại chặn được công kích của đối phương. Hóa thần tiền kỳ, hóa thần hậu kỳ có lúc chênh lệch thật sự không phải là rất lớn. Các thiên kiêu trên huyền tinh đại lục cũng có thể ở cảnh giới hóa thần tiền kỳ chém giết hóa thần hậu kỳ. Mà Đạt Ma tổ sư tự nhiên cũng là tồn tại có tư cách cùng những thiên kiêu trên huyền tinh đại lục kia đánh đồng với nhau. Đạt Ma đồng thời thôi thúc kim trung cháo cùng thiết bố sam, trên thân hình của hắn liền có vạn ngàn kim quang lấp lóe bắn ra, để cho hắn trong nháy mắt liền giống như là đã biến thành La Hán kim thân. Mắt thường cũng có thể nhìn thấy chính là bên ngoài thân thể Đạt Ma mơ hồ xuất hiện một cái kim trung lớn màu vàng óng đem thân thể hắn bọc lại kín kẽ không một lỗ hổng nào, thậm chí gió thổi cũng không lọt. Một quyền này của Lưu Phi Văn tuy rằng có thể oanh kích ở trên ngực Đạt Ma, thế nhưng lại phảng phất như là đánh lên tường đồng vách sắt vậy, phát sinh ra tiếng sắt thép va chạm leng keng. Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, tùy tiện lấy ra một cái đều là võ kỹ phòng ngự kinh người tới cực điểm, luyện đến mức tận cùng quả thực là đao thương bất nhập. Bây giờ Đạt Ma đồng thời sử dụng hai tuyệt kỹ này, sức phòng ngự lúc này có thể nói là đã đạt đến một loại mức độ kinh thế hãi tục. Một quyền của hóa thần hậu kỳ Lưu Phi Văn. Vậy mà lại không thể lay động được Đạt Ma mảy may. Tại thời khắc này, Đạt Ma cả người hiện ra kim quang, giống như thần Phật La Hán ở Tây Thiên vậy, làm cho người ta có một loại công kích tâm linh chấn động. Trên thực tế Đạt Ma nếu thật sự là trở thành Phật, làm sao lại có thể dừng ở độ cao La Hán chính quả đơn giản như vậy được. Mà ở một bên khác, trên mặt Lưu Phi Văn lúc này cũng lộ ra chấn động, khó mà tin tưởng nổi dù gì nói. Làm sao có khả năng, hắn tuy rằng không có lấy ra cái tuyệt cường võ kỹ gì. Thế nhưng mình dù sao cũng là tu sĩ hóa thần hậu kỳ, cú đấm vừa rồi tung ra kia cũng xác thực là toàn lực đánh ra. Thế nhưng mà lấy chính mình hóa thần hậu kỳ toàn lực xuất ra một quyền, lại bị đối phương đơn giản đón lấy như vậy sao? Loại chấn động trong lòng này, để cho Lưu Phi Văn không nhịn được mà lui về phía sau một bước. Có điều chỉ là vẻn vẹn trong nháy. Góc truyện audio.com Mắt này, Lưu Phi Văn liền bình tĩnh lại, bởi vì hắn cũng từng nghe nói qua trên huyền tinh đại lục có một loại công pháp chuyên tu thân thể, có thể để cho thân thể người luyện cứng rắn cực kỳ. Loại tu sĩ này được gọi là thể tu cũng không phải là rất thông thường. Bởi vì nhất tâm không thể nhị dụng, nếu như ngươi đã tiêu tốn đại tinh lực đi trên con đường tu luyện thân thể công pháp, như vậy ngươi nhất định sẽ để cho chân khí tu luyện rơi xuống hạ phong. Chân khí tu luyện tới cực hạn có thể hóa thành linh lực, trên huyền tinh đại lục 9 phần người đều cho rằng tu luyện chân khí cùng linh lực mới là con đường chính đạo, mà những cái bàng môn tà đạo khác này cũng chỉ là mạnh hơn nhất thời, thế nhưng lại rất khó đi lâu dài. Rất rõ ràng, thể tu ở trong mắt người tu luyện bình thường đều chính là bàng môn tà đạo, bởi vì thể tu tuy rằng có thân thể vô cùng mạnh mẽ thế nhưng chân khí lại hết sức gầy yếu. Vì thế thể tu ở thời điểm cảnh giới thấp đều có sức chiến đấu khá mạnh. Thế nhưng tu vi càng lên cao, sức chiến đấu của thể tu sẽ càng lúc càng thấp. Một khi đạt đến thông linh cảnh giới, tu sĩ bình thường đều nắm giữ linh lực trong tay. Càng làm cho thể tu yếu ớt đi rất nhiều. Đồng thời thể tu đồ chơi này, đặc biệt là chỉ xuất hiện ở trong Phật môn cùng ma môn, tông môn bình thường đều không đề xướng loại thể tu này. Đạt Ma một thân Phật quang chiếu ra khắp nơi, rất rõ ràng chính là người trong Phật môn, vì lẽ đó theo Lưu Phi Văn hắn, người đối diện này chính là thể tu. Tuy rằng thân thể mạnh mẽ thế nhưng chân khí khẳng định là nhược tiểu đáng thương. Nghĩ tới đây, Lưu Phi Văn liền bình tĩnh lại, mặc cho thân thể ngươi mạnh hơn đi chăng nữa, cũng không thể chống đỡ được chân khí của ta đánh túi bụi. Thể tu ở trước thông linh cảnh, xác thực là có sức chiến đấu so với tu sĩ bình thường cường hơn một điểm, thế nhưng cảnh giới càng cao cái sự chênh lệch này sẽ càng lúc càng thấp. Trong tình huống bình thường thì tu cảnh giới hóa thần tiền kỳ tùy tiện so với tu sĩ hóa thần tiền kỳ bình thường đều mạnh hơn, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể so với hóa thần trung kỳ mà thôi. Liêu Phi Văn thân là hóa thần hậu kỳ cũng không e ngại cái thể tu hóa thần tiền kỳ ở phía đối diện này. Đáng tiếc Liêu Phi Văn đã đoán sai rồi, Đạt Ma làm sao có khả năng đơn thuần chỉ là thể tu được. Có thể sáng tạo ra dịch cân kinh loại võ công tuyệt thế này, chân khí và tu vị làm sao có khả năng nhược. A-di-đà Phật trả lễ lại thí chủ cũng tiếp ta một đòn. Nhìn thấy Liêu Phi Văn lui về phía sau một bước, Đạt Ma hai tay tạo thành chữ thập nhẹ giọng nói. Sau khi nói xong, Đạt Ma liền một ngón tay duỗi ra, bỗng nhiên hướng về trước điểm tới. Trong nháy mắt kim quang đại chấn, 72 tuyệt kỹ thiếu lâm, nhất chỉ thiền công. Ở bên dưới sự chú ý của mọi người, ngón trỏ tay phải của Đạt Ma liền giống như hóa thành kim cương chi chỉ tràn ngập một loại khí tức mạnh mẽ uy mãnh bá đạo. Một chỉ này, giống như là có thần trợ, bên trên đầu ngón tay có một tia ý vị đâm thủng hư không vô cùng ác liệt. Diệp Thần nhìn tình cảnh trước mắt này, liền bình tĩnh đem Hoàng Thiên Ấn cất đi, sau đó đặt mông ngồi ở bên trên thanh đồng bảo tọa cười híp mắt xem hí kịch. Tại thời khắc này, Diệp Thần cũng phải thừa nhận là chính mình đã coi thường vị Đạt Ma tổ sư này. Nguyên bản Diệp Thần còn cho rằng Đạt Ma cùng Liêu Phi Văn chênh lệch. Cốc truyện audio.com rất lớn thế nhưng kết quả lại phát hiện cũng không phải là như vậy. Diệp Thần cũng không biết cảnh giới của Đạt Ma, coi như là biết cảnh giới của Đạt Ma có thể so với hóa thần tiền kỳ, hắn cũng không dám hy vọng xa vời là Đạt Ma có thể chiến thắng Liêu Phi Văn. Bởi vì hóa thần tiền kỳ cùng hóa thần hậu kỳ tuy rằng đều là cảnh giới hóa thần thế nhưng trong đó chênh lệch đúng là khác biệt một trời một vực. Nhưng mà để Diệp Thần bất ngờ nhất chính là, Đạt Ma chỉ vẻn vẹn là dùng 72 tuyệt kỹ, lại có thể cùng Liêu Phi Văn đấu một trận, tuy rằng không dám nói là chiếm thượng phong, thế nhưng ít ra cũng không phải là cục diện bị nhất phương nghiền ép. Mà Diệp Thần sở dĩ đem Hoàng Thiên Ấn cất đi, là bởi vì hắn nghĩ tới 72 tuyệt kỹ tuy rằng được gọi là tuyệt kỹ thế nhưng nó vẫn không tính là tuyệt kỹ của Đạt Ma. Không nói cái khác, chỉ cần là dịch cân kinh tiếng tăm lừng lẫy, liền so với 72 tuyệt kỹ mạnh hơn rất nhiều. Mà ngoại trừ dịch cân kinh, công pháp Đạt Ma sáng tạo vẫn ra còn một bộ nữa, ở bên trong thế giới của Phong Vân, Đạt Ma đã sáng tạo một môn công pháp kinh thiên động địa. Cái môn công pháp kia liền gọi là Ma Kha Vô Lượng. Đúng, Phong Vân kết hợp Ma Kha Vô Lượng, chân chính Ma Kha Vô Lượng chính là do một tay Đạt Ma sáng tạo ra. Căn cứ theo hiểu biết của Diệp Thần, Ma Kha Vô Lượng trong thế giới Phong Vân chia làm ba loại, một loại là nguyên cấp Ma Kha Vô Lượng, một loại là thiên cấp Ma Kha Vô Lượng, loại tối sau cùng chính là địa cấp Ma Kha Vô Lượng. Nguyên cấp Ma Kha Vô Lượng chính là Ma Kha Vô Lượng nguyên thủy nhất chính tông nhất, chính là do Đạt Ma Tổ Sư sáng tạo ra. Mà thiên cấp Ma Kha Vô Lượng chính là do thần lĩnh ngộ từ bên trong Ma Kha Vô Lượng của Đạt Ma, mà cuối cùng, vẫn là thu được Đạt Ma dẫn dắt. Cách chương.